Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 7 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan.
Giá xăng RON 95 giảm lần thứ tư liên tiếp.
Gần 70 triệu trẻ em ở các quốc gia phát triển sống trong nghèo đói.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 12 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Kết luận hội nghị, Thủ tướng khẳng định không hạ chuẩn tín dụng nhưng xử lý linh hoạt phù hợp tình hình, đẩy mạnh chính sách tài khóa liên quan đến vốn, phí, lệ phí, đầu tư công, các hoạt động khác để hỗ trợ chính sách tiền tệ. Kịp thời xử lý những vướng mắc từ thực tiễn, cơ chế, chính sách ban hành để tháo gỡ khó khăn nhưng chưa đi vào cuộc sống. Doanh nghiệp bất động sản cơ cấu lại phân khúc, giảm giá để thúc đẩy thị trường.
Sáng 7 tháng 2, trong khuôn khổ chuyến công tác dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam, thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới công ty Star Telecom, Unitel thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đánh giá cao những kết quả mà tập thể công ty Star Telecom đã đạt được trong thời gian vừa qua, đóng góp cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội cho nước bạn Lào, Chủ tịch Quốc hội mong Star Telecom tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ công nhân viên, cả người Lào và người Việt Nam, ý thức ngoài nhiệm vụ kinh doanh còn có trách nhiệm là cầu nối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng hai nước.
Sáng cùng ngày, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường đến thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tiếp xúc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Vương quốc Thái Lan. Hai bên sẽ trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027. Đồng thời trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong khuôn khổ song phương và đa phương, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và các cơ quan của Quốc hội.
Sáng ngày 7 tháng 12 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo báo chí quốc tế quản trị tòa soạn báo chí số, lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm ở khu vực ASEAN. Tại phiên đầu tiên với chủ đề lý luận chung về quản trị tòa soạn số, các diễn giả tập trung chia sẻ về những cách làm riêng của từng cơ quan, từ đó đưa ra những vấn đề lý luận chung liên quan đến chuyển đổi số.
Trong các ngày 5 và 6 tháng 12, Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Myanmar đã tổ chức thêm 6 chuyến bay đưa công dân về nước. Tổng cộng đến nay, chính phủ đã tổ chức 9 chuyến bay đưa 1.020 công dân từ Bắc, bang San, Myanmar về Việt Nam. Đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả toàn bộ chi phí. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương nhân đạo và tinh thần đoàn kết quốc tế, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Ai Cập, Malaysia và Singapore đưa một số công dân các nước này rời khỏi Myanmar đến nơi an toàn.
Liên quan đến nhóm học sinh gây rối xúc phạm giáo viên xảy ra tại trường trung học cơ sở Văn Phú, xã Văn Phú, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng nhà trường. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày kể từ ngày 7 tháng 12. Theo quyết định này, việc đình chỉ chức vụ và công tác để phục vụ công tác kiểm tra xác minh làm rõ sự việc liên quan đến công tác quản lý giáo viên học sinh của trường.
Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 giảm 500 đồng một lít, giá bán là 21.290 đồng một lít. Giá xăng RON 95 giảm 670 đồng một lít, giá bán là 22.320 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 470 đồng một lít, giá bán là 19.720 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và cũng không chi quỹ với tất cả mặt hàng xăng dầu.
Lần thứ tư trong mùa đông năm nay, trên đỉnh Phan Xipang của Lào Cai xuất hiện sương muối do nhiệt độ vùng núi cao xuống thấp. Sương muối bắt đầu hình thành khoảng 4 giờ đến 5 giờ ngày 7 tháng 12, trải rải rác một lớp trắng mỏng manh quanh khu vực núi Phan Xipang, trải đều một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ nơi du khách ngắm phong cảnh và bám vào cành cây, ngọn cỏ mọc sát mặt đất. Khi trời sáng hẳn, sương muối tan nhanh. Đêm nay, dự báo nhiệt độ ở vùng núi cao tiếp tục xuống thấp, đỉnh Phan Xipang và một số nơi ở vùng núi cao ở miền Bắc, hiện tượng sương muối vẫn có thể xuất hiện.
Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong sáng ngày 7 tháng 12 có khoảng gần 20 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay khác hoặc phải rời lịch cất cánh chậm hơn so với dự kiến. Việc này cũng đã khiến cho các chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền. Một số chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng và Hồng Kông.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, gần 70 triệu trẻ em sống trong cảnh nghèo đói lại đến từ 40 quốc gia giàu nhất trên thế giới. Báo cáo của UNICEF nhấn mạnh rằng sự giàu có của một quốc gia không tự động giúp trẻ thoát nghèo và nguy cơ nghèo đói cao hơn đối với trẻ em từ các gia đình có bố mẹ đơn thân và các nhóm thiểu số. Số liệu của UNICEF dựa trên đánh giá mức nghèo đói tương đối chiếm khoảng 60% thu nhập trung bình quốc gia, thường được sử dụng ở các nước phát triển để xác định các mức nghèo của chính những nước này.
Liên minh châu Âu EU có kế hoạch tổ chức 6 chuyến bay nhân đạo mới để cung cấp viện trợ thiết yếu cho những người Palestine gặp khó khăn ở giải Gaza trong tháng 12. Động thái trên nâng tổng nguồn cung cấp viện trợ của EU lên hơn 1.000 tấn, với 30 chuyến bay trong khuôn khổ chương trình cầu hàng không nhân đạo tới giải Gaza. Những chuyến bay mới nhất sẽ vận chuyển lều, vật dụng vệ sinh và thiết bị y tế do các đối tác nhân đạo cung cấp, cũng như đồ quyên góp từ Bỉ, Ireland, Đức, Hy Lạp, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha và Đức.
Thượng viện Mỹ mới đây đã tiến hành bỏ phiếu về dự luật chi ngân sách 110,5 tỷ đô la Mỹ cho an ninh quốc gia, trong đó bao gồm 61 tỷ đô la Mỹ dành để viện trợ cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, với kết quả 49 phiếu ủng hộ và 51 phiếu chống, dự luật này đã không thông qua do không đạt được tối thiểu 60 phiếu ủng hộ. Theo đó, toàn bộ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu chống với lý do cần ưu tiên các nguồn lực cho việc ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép và kiểm soát an ninh biên giới phía Nam nước Mỹ.
Italia đã chính thức thông báo cho Trung Quốc về quyết định rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường. Thông tin được tờ Financial Times đăng tải, trích nguồn tin trong chính phủ Italia. Quyết định của Italia đồng nghĩa với việc thỏa thuận với Trung Quốc sẽ không được gia hạn vào tháng 3 năm sau. Italia tham gia sáng kiến vành đai và con đường vào năm 2019 và là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 hợp tác trong khuôn khổ hạ tầng và thương mại này của Trung Quốc.
Chính phủ Thái Lan vừa thông qua chính sách hoàn thuế mới đối với một số loại hàng hóa và dịch vụ nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước. Theo đó, các cá nhân có thể được khấu trừ thuế lên tới 50.000 baht, tương đương với khoảng 34,5 triệu Việt Nam đồng. Khi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi hệ thống thuế điện tử từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 năm sau. Chính sách hoàn thuế được thông qua nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hệ thống thuế và thuế điện tử.
Google đã chính thức giới thiệu Gemini, mô hình trí tuệ nhân tạo được cho là lớn nhất và tối ưu nhất của hãng, được đánh giá có khả năng cạnh tranh với GPT-4 của OpenAI. Gemini có khả năng suy luận đa phương thức phức tạp với thiết kế linh hoạt. Gemini được tối ưu hóa với 3 kích cỡ khác nhau, Ultra, Pro và Nano, để có thể hoạt động trên mọi thứ, từ trung tâm dữ liệu cho đến thiết bị di động.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, ẩm thực được coi là một trong những mỏ vàng. Khai thác giá trị ẩm thực cũng là một mục tiêu quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Trong năm 2023, việc 103 nhà hàng quán ăn được vinh danh với 4 giải thưởng, trong đó có 4 nhà hàng được gắn sao Michelin, đã góp phần nâng tầm ẩm thực Việt cũng như vị thế của ngành kinh tế xanh trên trường quốc tế. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Từ 4 nhà hàng 1 sao Michelin đến 29 nhà hàng có giá cả phải chăng và cả 70 nhà hàng quán ăn được lựa chọn giới thiệu đều gia tăng về lượng khách sau khi Michelin Guide vào Việt Nam. Đặc biệt là du khách, khách quốc tế đi theo nhóm nhỏ hay đi theo đoàn như chị Patty Webb và anh Colin William.
Bạn có thể nghĩ Michelin ở những thành phố lớn như London, Tokyo, Paris, nhưng Việt Nam cũng đã có. Phải nói là thức ăn ở đây rất ngon. Và đó là lý do nên đến đây để du lịch, lý do để khuyến khích mọi người quay trở lại.
Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Lần trước tôi đến Sài Gòn vào tháng 7. Lần này tôi quyết định đến Hà Nội để gặp một người bạn. Thức ăn ở đây rất tuyệt vời. Mùi vị khác biệt hoàn toàn với bánh mì thức ăn Việt Nam ở Mỹ.
Theo ông Yamaguchi Hiroshi, bếp trưởng nhà hàng Hibana Baikoki, Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon được thế giới biết đến như bánh mì, phở. Các đầu bếp đã đầu tư rất nhiều để sáng tạo hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, song đó giống như viên ngọc chưa được mài. Khi Michelin đến Việt Nam và mang đến những điểm thưởng này đã giúp cho thị trường nhà hàng sôi động và thúc đẩy du lịch ẩm thực có những bước tiến mạnh mẽ hơn.
Sau khi nhận được giải thưởng Michelin, 6 tháng trôi qua thì tệp khách hàng đến với nhà hàng tăng lên rất nhiều. Trước khi nhận sao thì khách hàng người Việt nhiều hơn, nhưng sau khi nhận một sao Michelin thì khách hàng quốc tế rất nhiều, đặc biệt là khách hàng đến từ châu Âu và châu Á.
Còn theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cũng chính vì sở hữu 3 trong 4 nhà hàng Michelin đầu tiên của Việt Nam vượt qua các ứng cử viên khác, Hà Nội vừa được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới công bố là điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023.
Trong thời gian vừa qua thì Michelin cũng đã xuất hiện ở rất nhiều tại nhiều quốc gia trên thế giới và đã tạo nên một cái sự tin tưởng của khách du lịch khi đến một cái điểm đến mới. Chính vì vậy cho nên là việc mà đưa cái Michelin Guide vào Việt Nam là một cơ hội rất tốt để cho các cái món ăn của truyền thống của Việt Nam cũng như là nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam nó sẽ được biết đến khi khách du lịch lần đầu tiên đến Việt Nam, và chúng ta tận dụng những cái cơ hội này để mà quảng bá xúc tiến.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng khẳng định ẩm thực đang góp phần quan trọng vào phát triển du lịch Việt Nam. Không chỉ có giá trị xuất khẩu tại chỗ phục vụ du khách trong và ngoài nước, ẩm thực đang dần trở thành thương hiệu quốc gia của Việt Nam ra thị trường thế giới.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.